Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các Phật tử, là hôm nay rất là may mắn là ngoài trời mưa rất là nhiều, cho nên dù cho các vị có chán tôi lắm thì cũng đi về không có được. Mưa ở ngoài đâu đi được. Thôi thì chịu khó ngồi đây, trời hết mưa rồi về. Tất nhiên là tôi không có kiếm diễn nhiều đâu, tại vì khoảng chừng 11 giờ hơn thì ông có một cái buổi lễ. Cho nên chúng ta sẽ ngồi đây để chia sẻ với nhau nhiều lắm là 45 phút thôi, không nhiều hơn đâu. Có một bài kinh trong A Hàm rất là hay và mình nghĩ mình cống hiến cho các vị để các vị ứng dụng nó trong đời sống tu tập của các vị. Một hôm có một bà La Môn đến thăm Đức Thế Tôn và bạch Đức Thế Tôn: người làm ác như thế nào? Thế Tôn nói: người làm ác như trăng. Thế rồi vài hôm có một vị bà La Môn khác tới bạch Thế Tôn: người làm thiện ra làm sao? Thì Ngài cũng nói một câu là: người làm thiện như trăng. Thế rồi các thầy tỳ kheo vô cùng thắc mắc và bạch Đức Thế Tôn: người ta làm ác, thì Ngài nói rằng làm ác như trăng. Rồi người ta làm lành, Ngài cũng nói như trăng. Thế thì chúng con biết làm sao để dạy cho người ta tu? Thế Tôn nói: tại vì họ không hỏi thêm. Tuy nhiên các ông có thể giải thích để cho người cư gia Phật tử biết rằng người làm ác như trăng nó hàm một cái nghĩa rằng trăng đang sáng, trăng đang tròn, thế nhưng mà rồi nó sẽ khuyết dần cho tới đêm đen. Người làm thiện như trăng nó hàm cái nghĩa rằng là trăng lưỡi liềm rất là mong manh trên bầu trời, thế nhưng mà mỗi ngày đi ngang qua dù người ta không cố ý, thế nhưng mà trăng sẽ tròn mạnh mạnh vào ngày rằm. Ông có biết không? Và từ cái bài học này nó cho chúng ta một cái nhận biết về con đường tu của chúng ta. Thưa các vị, người ta định nghĩa rằng không có một công trình to lớn nào mà làm cái đùng một đêm nó thành tựu cả. Chỉ có những công trình trong truyện cổ tích thôi, phải vậy không? Chỉ có những công trình trong tiểu thuyết thôi, chứ còn những cái công trình kỳ vĩ thực tế thì thưa các vị, nó có khi mất 10 năm, 20 năm và có khi mất bao nhiêu năm nữa? Một đời người nhé. Cái công trình tu tập thay đổi, chuyển hóa thân tâm chúng ta nó mất một đời người, đó là ngắn. Còn nếu đúng chính xác thì nó mất bao nhiêu đời? Thưa các vị, nhiều đời chứ không phải một đời nhé. Một đời các vị tu tập có khi các vị sửa được những cái tập khí của các vị nó chút xíu thôi, chứ nó không nhiều lắm đâu. Tập khí buồn, tập khí giận, tập khí bất an, tập khí lo âu của chúng ta chỉ sửa một chút thôi chứ không bao nhiêu nếu không cố gắng. Và cái điều vô cùng thiệt thòi đời sống chúng ta là càng già tập khí chúng ta lại càng cứng. Chúng ta càng cố chấp, càng khó bỏ. Trẻ bỏ rất dễ. Mình hình dung điều này để thấy, ví dụ như những đứa bé chừng 10 tuổi nó đấm với nhau có khi là chảy máu mũi. Thế nhưng hôm sau nó tới nó chơi với nhau rất là dễ, có phải không? Thế là tới 20 tuổi không có đấm nhau đâu, nói nặng nhau một câu, xúc phạm nhau một câu thì các vị hình dung rằng là chiều đó nó có thể chơi thân nhau được không? Đừng hòng. Thế là 50 tuổi cũng sự việc đó mà ta xúc phạm nhau thì mất bao nhiêu năm mới có thể hàng hóa được? Có khi thù cả một đời không có thể lấy ra được, thưa các vị. Cho nên càng lớn thì tâm thức ta nó càng cô cứng lại. Tập khí xấu của chúng ta nó càng cố chấp, rất là nặng nề, không thể đổi thay dễ đâu. Và cái điều này các vị cũng nhận ra trong đời sống gia đình rất là bình thường. Có khi mẹ mình hồi bà trung niên á, thì rất là dễ thương nha. Thế rồi tới chừng bố mình mất, lâm vào cái tình trạng là cô đơn, rồi tâm thức của bà phiền muộn, bất an. Nhất là ông bố mình có những cái vụng về sai lầm trong cái thời trung niên, là tới chừng mà tuổi càng về già thì bà càng làm cái chi? Càm ràm. Cái từ người ta hay nói rất là nhiều đó là càm ràm. Có khi trời mưa thế này là cơ hội tốt cho bà đó. Ông đâu có đi đâu được, ngồi đó mà nghe. Càm ràm từ sáng tới tối, từ tối tới nửa khuya, đừng hòng ngủ được cho mất công. Thế rồi Cái chuyện phải đến đó là ông chịu không nổi, ông buồn thảm quá, ông chán quá mà bỏ thì không đành. Ở với bà thì một cực hình, cho nên cuối cùng ông tìm cái con đường thanh thản nhất là ông chết sớm. Là chuyện gì xảy ra? Cái tai họa nó đổ vào đầu con á. Tôi chưa nghe cái thế giới của các ông càm ràm, mà tôi chỉ nghe cái chuyện đó nó xảy ra với các bà mới lạ. Mình không phải kỳ thị giới tính đâu nghe. Mình đem những điều rất là thực trong cuộc đời mình nói để cho các vị nghe, các vị tu thôi. Thế rồi cái chuyện xảy ra rất là tội, đó là những đứa con nó thấy mẹ mình ở một mình rất là tội nghiệp. Trong khi sinh ra tới 5-7 anh em, 5-7 chị em đó chứ. Thế rồi một đứa nó hy sinh, nó dẫn vợ, dẫn con nó về. Và thưa các vị, nó về để nó làm cái gì vậy? Nó lãnh đủ. Tại vì bây giờ không còn ai khác, chỉ còn có thằng con thôi. Và bao nhiêu cái nỗi đắng cay thưa các vị không trút được cho những đứa khác, cho nên bà đè đầu cái đứa con ở chung với mình mà trút cô nó. Và có chuyện gì đâu để mà trút, cho nên không trút vào nó thì trút vào con dâu, mà không trút vào con dâu thì hai đứa cháu nội, thưa các vị rất là tội. Mình đọ đài luôn cả con mình, cả cháu mình, và vô hình trung mình làm thành một cái loại nghiệp, tức là cái nghiệp dây chuyền nha. Mình hình dung thế này: các vị sinh ra là con gái thì các vị học cái tính cách làm con gái từ ai vậy? Từ mẹ mình. Các vị là con trai thì các vị học cái tính cách đàn ông từ ai? Từ bố mình. Cho nên tất cả những cái điều mà các ông làm thì nó đều tác động rất là thầm lặng, nhưng mà không xê dịch vào con trai. Tất cả các điều các bà biểu hiện trong đời sống thì nó lại in dấu hằn trên tâm thức của con gái ta. Điều này đúng hay là sai? Quá đúng. Các vị nhìn cái dòng chảy của nhân quả nó y như thế nha. Mình hồi xưa mình về mình làm dâu, mình chán vô cùng có bà già chồng, vô cùng khắc nghiệt, vô cùng cay đắng, còn hơn là có ớt hiểm nữa. Mình hứa với lòng rằng là trong tương lai tôi mà có con á, tôi cưới vợ cho con tôi thì không có lặp lại cái tình trạng này để làm khổ con dâu tôi nghe. Nhưng mà thế rồi tới chuyện lúc mình có dâu á, mình hành xử y như các bà già chồng mình đã thù ghét mới lạ. Nó đi loanh quanh, nó lặp lại vậy đó. Một hôm có một người bố dẫn con đi, lúc mà trời đổ tuyết á, cái ông vô cùng ngạc nhiên nhìn lại thằng bé, nó bước từng bước chân theo y dấu của mình. Nó này, tại sao con không đi bình thường, con bước theo dấu chân của bố vậy? Con đi cái kiểu gì mà đi cà nghinh cà ngang vậy? Nó nói con muốn bước theo dấu chân của bố mà. Thế thì thưa các vị, cái điều này nó rất là chính xác. Cho nên ta hãy nghĩ một điều rằng là tâm thức của chúng ta mà không tu tập chuyển hóa ngay bây giờ thì càng già càng khó. Và sẽ lâm vào cái tình trạng là các vị sẽ làm cái của nợ đối với con. Các vị sẽ làm cái gai trong đời sống gia đình. Và điều này nó phải xảy ra nếu ta không tu. Các vị hỏi thăm những người bạn bè ngang tuổi mình để biết là bố mẹ già của họ, những người có tu ra làm sao, những người không tu ra làm sao, các vị biết ngay. Và thưa đại chúng, rất là tội nghiệp cho thế hệ con em của chúng ta nơi đây. Các vị lớn tuổi, các vị có điều kiện để tu tập, để các vị cống hiến được văn hóa Việt Nam, lịch sử Việt Nam, cái đẹp đẽ nhất của người Việt cho thế hệ con em ta. Tối thiểu thì ta có thể dạy được nó tiếng Việt, tối thiểu ta dạy cho nó được đạo đức. Còn đằng này, nếu ta mang cả một trái tim nó tràn đầy phiền muộn bất an, tràn đầy cái tính khí càm ràm, thế thì thưa các vị, mình vô tình á, mình nhuộm độc cho cả đời sống gia đình con cháu mình, rất là tội nghiệp. Cho nên cái điều đầu tiên thưa các vị, hãy nhớ rằng tuổi càng già càng khó tu. Điều thứ hai, cái chuyện tu nó không phải xảy ra cái đùng. Không phải mình giữ một khóa tu hoặc là mình đi một ngày thọ bát rồi mình đổi thay được, cái chuyện đó dường như rất là không tưởng. Cái chuyện tu tập nó phải xảy ra như lời Đức Phật dạy là như trăng trên trời thôi. Nó tròn từng chút một và qua từng ngày nó tròn, có phải vậy không? Rồi nó khuyết thì nó cũng phải qua từng ngày nó mới khuyết. Từ cái điều Phật dạy mình quy chiếu là đời sống mình, coi mình đang là tròn hay là khuyết đây. Đời sống các vị là một vầng trăng đang tròn trên bầu trời nhé. Phước hữu lậu các vị có thừa. Tại vì nếu không đủ phước hữu lậu thì các vị không có một hình hài nó hoàn thiện như thế này. Người ta sinh ra đời, người ta đã khuyết tật, có phải vậy không? Nghe không được, nhìn không tỏ, hoặc là thần trí nó không có minh mẫn đủ để nghe được lời kinh tiếng Pháp. Đó là trường hợp trăng không tròn. Ta sinh ra là trăng đã tròn, đó là nhìn về tự thân. Nhìn ra bên ngoài, các vị đang sống trong cái điều kiện chi ở nơi đây? Có hôm mình đã thưa với các vị rằng các vị là những vị thiên đế đang sống giữa cõi trời. Điều này đúng hay sai? Không sai. Thậm chí là những người già nơi đây, chính phủ Mỹ trả tiền để cho các vị tu nữa kia, mà các vị lại không chịu tu, các vị lại không làm cho đời sống các vị nó tròn phước lành từng ngày thêm nữa, thì rõ ràng là ta đang làm cho đời sống ta nó khuyết dần rất là tội nghiệp. Trong khi ta có điều kiện để làm cho đời sống ta nó thăng hoa, để làm cho nghiệp lành nó đầy từng ngày. Điều thứ ba, nhìn vào cái yếu tố là các vị đã học được Phật Pháp, các vị đã thấy được chánh pháp, các vị đã biết rõ nhân quả như thế nào. Các vị cũng biết rõ ràng rằng là một đời sống này ta không khéo trân quý thì ta mất biến vào cõi vô thường, tìm lại không được. Chưa ai có thể mua được một cái hình hài để dành nó, để mình mất hình hài này rồi mình di chuyển liền thứ khác qua hình hài thứ hai. Rời ngũ ấm này có mặt lại trong một ngũ ấm khác, thưa các vị, có khi không đủ duyên lành để tu tập giống như đời sống bây giờ đâu nghe. Ví dụ các vị có phước lành nhiều, nhưng mà cái năng lực định và tuệ, cái hạt mầm Phật Pháp các vị gieo không sâu, thì các vị sinh ra trong cái điều kiện vô cùng vinh sang, vô cùng giàu có, thì chuyện gì phát sinh? Quên mất chuyện tu. Hoặc các vị lên trời thì lại không có điều kiện để tu đâu. Trên cảnh giới kia, thưa các vị, không có cái khổ đánh động tâm thức để các vị khởi Bồ Đề tâm. Cũng không có người cần các vị để các vị cho người ta một đồng. Và các vị cũng không cần cúng dường tiền để người ta xây dựng pháp đường. Tại vì nơi đó thiên đế đã có pháp đường hết rồi. Thế thì thưa các vị, sinh làm người giàu, sinh làm thiên đế không có điều kiện bằng con người trần gian này. Rồi không sinh vào con người trần gian mà các vị rớt xuống thấp hơn thì điều kiện đâu có. Do vậy cho nên hiện tại các vị là những vầng trăng năng tròn, do vì cái phước của các vị đã nhiều đời trong quá khứ, cho nên thân hoàn thiện nè, hoàn cảnh tốt lành nè, gặp được Phật Pháp. Thế mà ta không chịu tu tập, không chịu chuyển hóa, để cho càng già càng lâm vào cái tình trạng là con cháu nó kinh sợ. Thế thì rất là tội nghiệp. Mình nói điều này không phải là dựng chuyện đâu, thưa các vị. Mình đã từng tiếp xúc với nhiều những người Phật tử trẻ thôi, thanh niên thôi. Nó thương mẹ vô cùng, nó thấy bố mất rồi, mẹ có một mình rất là tội nghiệp, cho nên nó đành phải bán nhà bán cửa, dẫn vợ dẫn con về. Thay vì nó ở nhà riêng thì nó đi làm nửa tiếng thôi, nó thương mẹ cho nên nó bán cửa bán nhà nó về để nó đi làm, mỗi ngày mất 4 tiếng đồng hồ đi và về. Thế nhưng cái tội nghiệp thứ hai là suốt một ngày nó bị mẹ hành hạ, chì chiết nó, rất là tội nghiệp. Không có chuyện chi cả, bà cứ lôi ra cái chuyện năm xưa ông già nó thế này thế nọ thế kia, rồi bà trút lên đầu nó thôi. Rồi trút lên đầu con dâu, trút lên đầu những đứa cháu. Và cái cách sống, thưa các vị, nó rất là tội nghiệp, là do vì cái cá tính từ Việt Nam nó không đổi thay một chút xíu nào cả, không thể chấp nhận được trên cái đời sống đất Mỹ này. Thế thì thưa các vị, không khéo thì ta lâm vào cái tình trạng ta là cái chi trong đời sống gia đình, ta là cái gai xương rồng trong nhà thì còn nhẹ đó nghe, ta là cái chi nữa, ta là cái món nợ. Tức là có thể dùng nhiều từ rất là nặng hơn để chỉ cho đời sống của một người già mà có mặt trong gia đình của con em như vậy thì rất là tội cho ta và rất tội cho người. Ta tự nhiên là đào thải đời sống ta, nhận chìm đời sống ta, trong khi đáng ra ta phải có phước, ta phải là người hưởng phước điền trên cảnh giới này. Thế thì cái điều thứ nhất, để các vị nhận diện rằng các vị đang là những mảnh trăng tròn vành vạnh, đang là người có đủ phước điền để có thể bước từng bước lên tới những cảnh giới cao hơn, mà không khéo thì ta trở thành một người rất ư là vụng về, hủy diệt đời sống ta một cách rất là tội. Ý thứ hai, mình xin chia sẻ từ bài kinh của Phật dạy là thế này. Công phu tu của các vị nó không phải là cái đùng nó thành tựu liền. Mọi vật thể trên đời này, những công trình lớn đều là những công trình xây dựng vô cùng bền bỉ. Rồi cái công trình tu tập, thưa các vị, nó đòi hỏi mất bao nhiêu năm vậy? Mình xin lặp lại, mất một đời người. Nếu một đời người từng ngày đều hướng tâm làm thiện để tu nghe, chứ còn một đời người sống thả trôi thì cũng không thay đổi được chi cả. Do vậy cho nên những cái bước thực tập vô cùng căn bản là mỗi một ngày các vị phải có những thời tu nhất định. Một thời niệm Phật nhất định, một thời lại Phật nhất định, một thời tỏ thiện nhất định, một thời thiền hành nhất định. Dành cho ai? Người trẻ không có thì giờ như các vị đâu. Các vị lớn tuổi đã tới tuổi về hưu rồi, các vị làm cái chi ở nhà một ngày? Nếu các vị không có thì giờ tu tập như thế thì một ngày trôi qua trong vô vị, nó cũng sẽ trôi qua mất. Thế nhưng mà nếu các vị có thì giờ tu tập như thế thì cái điều đẹp đẽ đầu tiên đó là phiền não nó không có cơ hội phát sinh. Cái chuyện càm ràm nó cũng không có thì giờ để nó sinh khởi. Tại vì tôi tu cả ngày thì giờ đó mà tôi càm ràm. Tu cả ngày từ sáng cho tới 9 giờ tối thì mà đừng là chỉ có một việc đó là đi lui vô giường rồi ngã cái đuổi trên giường là ngủ thôi. Giống như anh Phật tử mà mình nói với các vị, không kịp quay lưng nữa, nó buồn ngủ, nó mệt mỏi như vậy. Thế thì rất là khỏe người, khỏe mình. Mà nếu ta không làm thì một ngày, thưa các vị, là cứ nhích tới nhích lui, rồi gọi điện thoại đầu trên sóng dưới, rồi kiếm chuyện thị phi, kiếm chuyện phiền não, thì hết một ngày. Thế thì một ngày có tu là các vị làm giàu có đời sống các vị, một ngày không tu thì các vị làm cho nghèo các vị ra chứ có gì đâu. Do vậy cho nên cái điều mình nên lưu ý là các vị Phật tử lớn tuổi nơi đây, các vị có thì giờ vô cùng là tốt lành để tu tập. Người trẻ thì họ bận công ăn, bận việc làm, bận kiếm tiền, bận trả nợ tiền bill, tiền cửa, tiền nhà, tiền ngựa, tiền xe, tiền con cái đi học, đi hành. Còn chúng ta đã trải mồ hôi làm một đời người tới ngần tuổi này rồi, ta không thể kéo dài đời sống mình trong cái chuỗi ngày phiền não lo âu nữa. Ta phải dành một chút thì giờ leo lét của nắng chiều, mặt trời sắp tắt rồi. Cho nên mình phải thương mình cho đủ. Và mỗi một ngày các vị phải bỏ vào đời sống mình những cái công phu tu tập nhất định như vậy thì mới gọi là người thông minh. Bằng không thì thưa các vị, mất biến một đời người rất là nhanh chứ không khó khăn chi đâu. Và nếu một ngày không tu tập thì một ngày biến mất. Không phải nó biến mất mà giữ được cái mức độ cân bằng là không sụt lui. Biến mất có nghĩa là các vị đang chìm vào bóng tối. Chìm vào bóng tối đầu đó là thọ mạng các vị dần dần đi vào cái chết. Điều thứ hai là thần trí các vị dần dần, cái nhớ nó ít mà cái quên nó nhiều. Cái điều thứ ba là tập khí chúng ta không tu một ngày thì cái khả năng chuyển hóa không xảy ra, thì nó sẽ có điều kiện nó phát sinh. Mình hình dung rằng đất mà không trồng cây lành trái ngọt, không trồng hoa thơm, thì đất sinh ra loài cỏ dại, sinh ra xương rồng, sinh cà độc dược. Thế cho nên thưa các vị, công phu tu nó phải được xảy ra từng ngày. Nếu một ngày các vị có một thời lại Phật thì cái điều tuyệt vời nó đến với các vị đó là làm cho thân các vị máu huyết lưu nhuận, sức khỏe được duy trì. Gần nhất là ăn thấy ngon, ngủ thấy ngon. Một ngày có tu tập chuyển hóa tâm thì phiền não nó rơi rụng, tập khí xấu nó tự nhiên rơi rớt. Và nếu các vị không làm điều này thì thưa đại chúng là không có Đức Thế Tôn nào hiện ra cứu các vị được cả. Chính mình phải cứu mình mà thôi. Đó là từ bài kinh của Đức Thế Tôn dạy để cho chúng ta có một cái nhận diện về điều này. Và cuối cùng, trước khi tổng kết thì mình tặng cho các vị những câu thơ của Ngài Ba Sô rất dễ nhớ. Ba câu thôi. Thơ hài cú mà rất là lý thú. Nó có một cái ấn tượng rất là mạnh để ta nhớ về điều này. Một hôm Ba Sô lang thang từ miền Nam Nhật Bản đi về miền Bắc để ngắm hoa đào. Và trong một đêm đó thì ông ghé lại, đang trên đường mỏi mệt, ông thấy người ta đang đốt lửa xoay quanh lại ngồi uống trà trước sân, thấy vui quá ông ghé lại. Ông nói: các bác làm gì đây? Cho tôi ngồi chơi chút có được không? Những người dân làng nói, thưa ông, hôm nay là ngày rằm Trung Thu, chúng tôi hội họp nơi đây để ăn bánh và ngắm trăng và làm thơ. Nếu ông có thể làm cho chúng tôi một vài câu thơ thì tôi sẽ mời ông uống trà và ngắm trăng và chơi Trung Thu với tôi. Thì nhà thơ ta nói, vâng, tôi cũng xin đóng góp. Thế rồi ông làm một bài thơ với chủ đề là trăng. Ông nói là vầng trăng non dại. Cái một nhóm người kia người ta phản đối, nó không, không, không. Trăng tròn mà, trăng Trung Thu mà. Cái chủ đề chúng ta là trăng Trung Thu chứ đâu có vầng trăng non dại. Ông cười cười không nói thêm hai câu nữa. Tức là vầng trăng non dại, theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Không nói gì về trăng tròn, nhưng mà trăng có tròn không? Nó đã theo ta trên bước lữ hành từ miền Nam của nước Nhật tới hôm nay, bất ngờ nó tròn vành vảnh hồi nào không hay. Vầng trăng non dại, theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Đầu tiên mình thấy dường như là đây là những câu nói bình thường, chứ có thơ thẩn chi đâu. Nhưng mà thưa các vị, đây là thơ hài cú của một truyền thống thơ Nhật Bản vô cùng hay. Các vị đọc thấy cái chất thơ liền. Vầng trăng non dài, theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Ứng dụng vào đời sống tu ta là sao? Một ngày bỏ vào cái sự tu tập của mình một chút xíu công phu thôi nha. Rất là mong manh, rất là sơ sài, không có nghĩa chi cả. Thế nhưng mà nó sẽ theo mình từng ngày, từng ngày, từng ngày. Tới lúc ai có ngờ đêm nay là ngờ lúc nào? Gần nhất là ai có ngờ rằng lúc mình nằm trên giường bệnh, hơi thở đứt nối, sắp sửa vẫy tay chào con cái, thì đâu có ngờ rằng tất cả nghiệp lành mình nó hiện mồn một rõ ràng như diễn hành trước mắt mình vậy. Thưa đại chúng, là cái điều kỳ lạ của mọi đời sống con người là dù cho một đời các vị làm bao nhiêu việc, các vị lừa dối hết thiên hạ, không ai biết gì về quá khứ của các vị cả. Thế nhưng mà trước phút giây chết, tất cả những cái nghiệp lành, nghiệp ác của các vị trong một đời nó hiện mồn một như phim chạy chậm trước mắt các vị. Các vị tiếp xúc với những người bác sĩ, họ chứng nghiệm về cái chết lâm sàng, họ nói cho các vị nghe điều này, nghĩa là người kia có thể chìm trong hôn mê, lẫn lộn, nhớ quên. Thế nhưng mà trước lúc chết thì hỏi họ về bất cứ chuyện gì trong quá khứ, họ nói cho nghe không sai chạy, thậm chí là niên đại họ cũng nhớ. Và Đức Thế Tôn trong những kinh văn Ngài giải thích rằng tất cả nghiệp lành, nghiệp ác của anh trong một đời trước khi lâm tử nó đều hiện ra. Người nào đã từng tạo vô vàn thiện nghiệp thì người đó sẽ thấy vô cùng là an lạc. Tại vì cả một đời mình đã đóng góp bao nhiêu thiện sự cho con người, cho nên họ ra đi rất thanh thản. Còn người nào họ ác độc, tâm thức họ tràn đầy phiền muộn, bất an, căm ghét, thù hận nhân gian, thì khi cái chết đến thì chính địa ngục của tâm thức họ nó hiện ra, nó nhận chìm họ, chứ không phải địa ngục nào bên ngoài cả. Không có thần linh nào bên ngoài phán xét cả. Thế thì cái điều gần nhất là vầng trăng non dại, theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Là ai có ngờ rằng tới lúc mình vẫy tay chào cuộc đời thì tất cả nghiệp lành nó hiện ra. Gần nhất là như vậy. Cuối cùng xin đại chúng nhớ cho, đó là các vị là những vầng trăng tròn nơi đây. Hãy tu tập đừng để phí một ngày trôi qua. Nếu ta là một vầng trăng lưỡi liềm thì cái công phu tu của ta nó sẽ làm thành một vầng trăng tròn. Nếu trăng đã tròn thì ta lợi dụng cái điều kiện này để thành đạt được những pháp lành, thành đạt được sự giải thoát mà không thể dễ kiếm trong nhiều kiếp tới. 11 giờ xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.